I love the calendum tantarevan, Jesu gantailam kamyan, vadon binlam chakum nyauta vuiha, nai tuatailam ngai mungvui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một niềm tin và nhân ái của thời hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đấng Christ và luật pháp của Ngài. Đề mục hôm nay là Sự chết của Đấng Christ và luật pháp. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Roma đoạn 7 câu 4 chép: Hỡi anh em cũng như vậy, nhờ sự chết của Đấng Christ, anh em cũng đã chết bởi luật pháp, đặng thuộc về ngày người khác, là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Câu trên có nghĩa là, loài người nhờ Đấng Christ là một đấng thánh, đến từ trời, vì yêu thương loài người, Ngài phải nhập thế làm người để trải nghiệm và để chết đền tội cho nhân loại. Ngài cũng đã sống lại trở về trời để cầu thay cho chúng ta. Và người tín đồ nhờ sự hiệp nhất với Đấng Christ không còn bị lên án bởi luật pháp nữa, vì họ đã được bao phủ trong sự công bình của Đấng Christ. Đó là mối tương quan mới mà người ta có được đối với luật pháp qua đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Mặc dầu luật pháp vẫn còn hiệu lực, nhưng luật pháp không còn lên án những người ấy nữa, vì người là tín đồ trong Đức Chúa Giêsu, người đã chết cái tôi và chôn tội lỗi mình trong Đấng Christ. Bởi vậy, tuy là chỉ có một thứ luật pháp, nhưng có thể được xem theo hai cách. Thứ nhất là luật của sự chết, và thứ hai là luật của sự sống. Sự khác biệt là đối với người trước và sau khi họ chấp nhận Đấng Christ. Xin phép nhắc lại ở đây, chữ luật pháp là chỉ về luật pháp của Đức Chúa Trời, còn gọi là 10 điều răn trong Kinh Thánh. Câu hỏi đặt ra ở đây là luật pháp hành động thế nào? Câu trả lời là luật pháp làm việc thế nào tùy thuộc vào con người. Thí dụ, cũng là con dao bác sĩ giải phẫu dùng để cứu người, kẻ sát nhân thì có thể dùng để giết người. Cũng vậy, đối với luật pháp thì sự liên hệ khác nhau đối với người phạm luật và người bảo vệ luật pháp. Và luật pháp của Đức Chúa Trời được miêu tả là thánh, công bình và tốt lành, như trong Roma đoạn 7 câu 12, hay là luật của tội lỗi và sự chết, Roma đoạn 8 câu 20. Nghĩa là luật chỉ ra tội lỗi và đưa đến sự chết. Cũng vậy, công việc của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét, như đấng trừng phạt hay quan án, nhưng điều đó không ngăn cản Ngài là Đức Chúa Trời thánh thiện, đầy tình yêu thương. Nhưng luật pháp trong tay Ngài là một dụng cụ để chỉ ra tội lỗi và định sự chết đối với những người sống theo xác thịt. Roma đoạn 8 câu 5. Một người dù đã được nghe biết về con đường cứu chuộc của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn còn kết hợp với người cũ, tức là bản ngã bất thiện của mình, không muốn cởi bỏ bản chất cũ để kết hợp với Đấng Christ hầu được sống. Chính điều đó khiến họ trở nên là kẻ đối nghịch với Đức Chúa Trời, khiến cho Chúa và họ phải ở hai phía đối nghịch nhau. Roma đoạn 8 câu 7. Một số người tin rằng giữ luật pháp cách trung thành là được sự cứu rỗi. Nhưng sự tin tưởng này không phù hợp với Kinh Thánh. Luật pháp cho biết tội lỗi nhưng không tha tội được. Luật pháp khiến tội nhân cảm thấy có tội nhưng không thể làm cho họ trở nên công bình. Cũng như cái gương soi có thể cho ta thấy vết dơ trên mặt nhưng không thể rửa sạch cho ta, trừ phi chính ta dùng nước trong lành mà rửa thì mới sạch được. Khi chúng ta hiểu rõ mục đích của luật pháp Đức Chúa Trời thì dễ hiểu được tại sao Đức Chúa Giêsu phải trở nên của lễ chuộc tội cho chúng ta, vì Ngài là nguồn nước trong sạch đó. Sự chết của Ngài giúp con người tội lỗi nối lại được mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đồng thời, sự chết của Ngài giúp chúng ta hiểu thật vô ích để được sự cứu rỗi do sự giữ luật pháp. Bởi vì đó là phương cách duy luật mà người Pharisee đã từng làm, đưa đến sự kiêu mạn không thể chấp nhận được đối với Thiên Chúa. Và đó cũng bởi vì nếu chỉ giữ luật pháp có thể được cứu thì Chúa Giêsu đã không cần phải chết thế cho chúng ta. Bởi cớ đó, chúng con là những người hết lòng cậy nhờ hồng ân của Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa Thánh vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái, chúng tôi cùng với quý vị sẽ thảo luận đề tài Cơ Đốc Nhân và Trách Nhiệm. Cơ Đốc Nhân được Đức Chúa Trời tái tạo cuộc đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, không phải để tiếp tục để tiêu thụ các tài nguyên, ăn uống thở và chiếm chỗ trong trần gian, nhưng để làm nên một sự khác biệt ở trong cuộc đời. Cơ Đốc Nhân được tái tạo để chia sẻ vào đời sống ở trên trần gian, chứ chẳng phải để nắm giữ cho chính mình. Lời Chúa phán dạy sau đây: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được tạo dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vì chúng ta là việc Ngài làm nên, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cơ Đốc Nhân được cứu để phục vụ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh minh chép rằng: ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bằng là theo ý riêng Ngài đã chỉ định. Cơ Đốc Nhân được cứu không phải bởi sự phục vụ, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho trong đức tin của Cơ Đốc Nhân. Nhưng Cơ Đốc Nhân được cứu để phục vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cơ Đốc Nhân có một chỗ, một vị thế, có một mục đích có một vai trò và một chức năng để làm tròn trách nhiệm, khiến cho cuộc đời Cơ Đốc nhân có ý nghĩa và có giá trị hơn hết ở trong đời này. Và đương nhiên là trong đời sau, Đức Chúa Trời Ngài ban thưởng. Có những Cơ Đốc nhân hiểu lầm rằng phục vụ Đức Chúa Trời là trách nhiệm của mục sư, của những thầy tế lễ và của các giới tu sĩ chuyên nghiệp. Nhưng Chúa phán rằng mỗi tín nhân ở trong đại gia đình của Đức Chúa Trời đều là người phục vụ Chúa. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô ghi chép sau đây trong Thánh Kinh Tân Ước. Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phaolô nêu lên cái giá mà chuộc tội lỗi để cho Cơ Đốc nhân có đời sống tâm linh được công bình trước mặt Đức Chúa Trời là bởi một cái giá rất cao. Thứ hai, thánh đồ của Chúa nêu lên hãy lấy thân thể để làm sáng danh Chúa. Thân thể này ăn, uống và làm sự gì đều là vì ý muốn của Đức Chúa Trời và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và thân thể này cũng có nghĩa là sức khỏe. Vâng, chúng ta phải dùng năng lực của mình để mà làm sáng danh Đức Chúa Trời, để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ của Ngài giảng đạo, làm phép lạ chữa bệnh, và sau đó Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ của Ngài đi đến nhà của bà mẹ vợ thánh đồ Phi-e-rơ. Lúc bây giờ bà mẹ vợ của Phi-e-rơ bị đau sốt rét. Đức Chúa Giê-xu vào nhà, thấy người nằm trên giường đau rét, Ngài bằng rờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Trường hợp của bà gia Phi-e-rơ đây là một thí dụ điển hình. Khi bà được Chúa chữa bệnh sốt rét của bà được bình phục, thì bà đứng dậy liền giúp việc hầu Đức Chúa Giê-xu. Đó là cái tinh thần phục vụ. Ngày nay Cơ Đốc nhân được chữa lành bệnh tội lỗi để giúp đỡ kẻ khác. Cơ Đốc nhân được chúc phước để trở thành một nguồn ân phước. Cơ Đốc nhân được cứu để phục vụ, chứ chẳng phải để chờ đợi vào thiên đàng. Quý vị có biết tại sao Chúa không đem Cơ Đốc nhân vào thiên đàng sớm? Một khi Cơ Đốc nhân được cứu, Đức Chúa Trời muốn Cơ Đốc nhân thực hiện mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời có một trách nhiệm cho mỗi Cơ Đốc nhân trong hội thánh, ở trong gia đình, trong xám riền. Và Ngài có một sứ mạng cho Cơ Đốc nhân ở trong trần thế này. Bởi vậy cho nên Cơ Đốc nhân là những người được cứu để phục vụ Chúa ở trong trần gian này. Thứ hai, Cơ Đốc nhân được kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân chưa trưởng thành thì thường thường nghĩ rằng được Chúa kêu gọi là một điều dành riêng cho các vị giáo sĩ, các vị mục sư, những tu nhân dành trọn thời giờ. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh đã xác định rằng mỗi Cơ Đốc nhân đều được Chúa kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời, chứ không phải có cái sự riêng rẽ cho bất cứ ai cả. Chính điều này đây, thánh đồ Phi-e-rơ lại giải thích: anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Điều quan trọng mà Thánh Phi-e-rơ đề cập ở đây là Cơ Đốc nhân là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ của nhà vua, là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho Cơ Đốc nhân rao giảng nhân đức của Đấng Christ, là Đấng đã gọi Cơ Đốc nhân ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là cái trách nhiệm, đó là phận sự, đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến với Cơ Đốc nhân để phục vụ Ngài. Tại Trung Quốc, một số hội thánh của Chúa ở tại đó, người ta có lời chào mừng các tăng tín hữu bằng câu nói như vậy: bây giờ Chúa Giêsu đã ban cho anh chị em đôi mắt mới để nhìn, đôi tai mới để nghe, đôi tai mới để giúp đỡ, và một tấm lòng mới để yêu thương những người khác. Tôi thích cái lời chào này, cái lời nghênh đón này. Có cả một sự nhán nhủ đến, vì Cơ Đốc nhân là những người được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài, để giúp đỡ kẻ khác, với đôi mắt mới để nhìn, với đôi tai mới để nghe, đôi tai mới để giúp đỡ, và cái lòng mới để yêu thương những người ở xung quanh mình. Đó là chúng ta phục vụ Chúa. Sự phục vụ của Cơ Đốc nhân rất là cần thiết ở trong thân thể của Chúa cứu thế. Mỗi người trong chúng ta có một vai trò hẳn hoi, và mọi vai trò đều là quan trọng cả. Và anh chị em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng lấy nhau. Chúng ta thấy trong thân thể của chúng ta có những bộ phận khác nhau, có tai, có chân, có miệng, có mắt, có mũi, và mỗi bộ phận đều có cái trách nhiệm, đều có tinh thần phục vụ, và mỗi bộ phận đều có cái giá trị ngang nhau, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng lấy nhau. Nếu bộ phận nào ở trong thân thể mà không hoạt động, thì cả cái thân thể phải chịu ảnh hưởng và sẽ đến chỗ chết. Trên thế giới hiện nay có hàng ngàn hội thánh địa phương đang chết vì Cơ Đốc nhân không sẵn lòng để phục vụ. Họ ngồi bên lề đường như những quan sát viên, và thân thể của Chúa cứu thế là hội thánh của Ngài thì đau đớn, bị tổn thương. Ignatius Loyola đã cầu xin như vậy: lạy Chúa, xin dạy dỗ chúng con phục vụ Ngài như Ngài mong đợi, để cuộc đời con ban cho mà không tính giá cả, để tranh đấu và không làm tổn thương, để vất vả và không tìm sự nghỉ ngơi, để làm việc và không đòi hỏi dành phần thưởng, vì biết rằng chúng con vâng theo ý của Chúa để phục vụ Ngài. Thật là vinh hạnh thay, quý quá thay, và Đức Chúa Trời rất lấy làm đẹp lòng là dường nào với cái tinh thần đó. Thứ ba, Cơ Đốc nhân được lệnh phải phục vụ Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân được lệnh phải phục vụ Chúa không phải mỗi khi rảnh rỗi hay là thuận tiện. Phục vụ Chúa là trọng điểm ở trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Chúa Giêsu đến thế gian để hầu việc và ban sự sống của Ngài. Ta nghe chính Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu thế, Ngài đã phán như vậy: ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Con người ở đây là chỉ về Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đến trong thế gian không phải để cho người ta hầu việc Ngài, song chính Ngài hầu việc người ta, và Ngài phải phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người, bởi vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Chúa và đi ở trong con đường chết mất. Ngài đến để hầu việc người ta và để ban cái mạng sống của Ngài cho tội nhân. mẹ Teresa đã từng nói, sống thánh khiết là làm việc Chúa với một nụ cười. Cuộc đời Cơ Đốc nhân phải thể hiện, phải phô bày bằng những từ hầu việc và ban cho. Đó là cuộc sống thánh khiết. Muốn sống thánh khiết phải làm việc Chúa. Làm việc Chúa với tinh thần vui mừng, tinh thần hăng hái. Chúng ta phải làm theo điều mình biết và thực hiện điều mà chúng ta tuyên bố rằng mình tin. Vì trí thức mà không có thực hành sẽ dẫn đến sự chán nản. Hạt cỏ lời Chúa mà không có tinh thần phục vụ sẽ dẫn đến sự sa sút của đời sống thuộc linh. Quý vị đã biết đến biển hồ Galilee và biển chết ở tại Trung Đông. Biển hồ Galilee và biển chết nó khác nhau như thế nào? Hồ Galilee là một nguồn sống bởi vì nó có sự lưu thông ra vào, thay đổi, tiếp nhận và ban phát. Còn biển chết là không có cái sự lưu thông chảy ra và tiếp vào, cho nên nó trở thành biển chết. Cuộc đời của Cơ Đốc nhân cũng vậy. Nếu chúng ta tiếp nhận quyền phép của Chúa, sự kêu gọi của Ngài và tuân theo mệnh lệnh của Chúa, chúng ta ban phát, chúng ta công bố cái đức tin của chúng ta giúp đỡ nhu cầu cho cái khác, chúng ta là những con người sống động, là Cơ Đốc nhân sống động. Còn nếu chúng ta chỉ tiếp nhận lời của Chúa và chúng ta ngồi ì ra đó, thưa quý vị, chúng ta giống như cái biển chết mà thôi. Cho nên hỡi Cơ Đốc nhân, hãy duyệt xét lại trong cái đời sống tin kính của mình. Cơ Đốc nhân có phải đang sống trong cái biển hồ Galilee hay là đang sống với tình trạng của cái biển chết? Có những Cơ Đốc nhân đã trưởng thành, họ muốn đến với hội thánh nào có một tinh thần khuyến khích mạnh mẽ phục vụ để họ góp phần phục vụ, chứ không tìm kiếm cái hội thánh nào để phục vụ cho họ. Đó là tinh thần của Cơ Đốc nhân. Đó là tinh thần mà của những người tin Chúa vâng theo mệnh lệnh truyền phán của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đánh cái giá điều mà Cơ Đốc nhân phục vụ những người khác như thế nào ở trong cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nhắc nhở rằng mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Cuối cuộc đời của chúng ta sẽ khai trình lên với Chúa về việc mà chúng ta phục vụ Ngài ở trong trần thế này. Quý vị đã có sẵn sàng những điều gì mà quý vị đã được Chúa cứu quý vị để phục vụ, được Chúa kêu gọi quý vị để phục vụ, được Chúa ban mệnh lệnh quý vị để phục vụ, để phúc trình với Chúa trong cái ngày mà Ngài cần biết đến cái giá trị, cái tinh thần phục vụ của quý vị ở trong cuộc đời mình chăng? Nếu quý vị đã có tinh thần phục vụ Chúa thì quý vị có cả một cái bản phúc trình lên với Ngài. Nếu quý vị chưa phục vụ Chúa, không phục vụ Chúa, tôi thấy rằng quý vị chưa có sẵn sàng để mà khai trình với Chúa, để mà tiếp nhận lấy cái giá trị mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta ở trong cái giờ phút mà chúng ta phải khai trình với Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài muốn dùng đời sống Cơ Đốc nhân để biến đổi thế gian tội lỗi này. Cho nên điều quan trọng không phải là khoảng thời gian sống bao lâu, bằng là sự đóng góp của đời sống phục vụ Chúa. Không phải quý vị sống trường thọ, bằng là Cơ Đốc nhân sống như thế nào. Khi nhận thức được rằng mình đã được Chúa cứu, mình đã được Chúa kêu gọi, và mình đã được Chúa ban mệnh lệnh để phục vụ Ngài. Nếu Cơ Đốc nhân không có tinh thần phục vụ thì quý vị sẽ dùng lý do nào để bào chữa cho chính mình? Abraham đã già, Jacob đã gặp nạn, Lea thì là không có sự hấp dẫn nào, Joseph bị lạm dụng, Môi-se bị cà lam, Gideon là nghèo khổ, Samson thì bị mê đắm, Rahab thì vô luôn, David có một cuộc tình và gặp phải nhiều nan đề ở trong gia đình, Eli chán nản muốn chết, Jeremy chán nản ê chề, Jonah không tự nguyện, Naomi người đàn bà quá, Giang Baptist người lập dị, Phi-rơ nông nổi và nóng nảy, Ma-thê lo lắng nhiều, người đàn bà Samari thì thất bại nhiều về hôn nhân, Sa-chê thì không được dân mến mộ, Thomas có lắm nghi ngờ, Phao-lô sức khỏe kém, Ti-mô-thê lại nhút nhát. Mỗi người đều có vấn đề khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã dùng những người này cách khác nhau, một cách có hiệu quả ở trong cuộc đời của họ. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng muốn dùng mỗi cơ đốc nhân. Nếu cơ đốc nhân được cứu ở trong Chúa, Giê-xu cứu thế, và cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa và chấp hành mệnh lệnh của Ngài, thì Ngài sẽ dùng cơ đốc nhân làm việc lớn và khó cho Ngài nếu cơ đốc nhân không tìm cách bào chữa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.